Kỳ án Đại Giác Chủy, Hồng Kông. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Mà Bẻ Lái, mình là Mà Truyện. Ngày hôm nay tiếp tục series kỳ án, chúng ta sẽ đến với một vụ án xảy ra ở Hồng Kông nha các bạn. Cái vụ án này nó xảy ra cũng chưa có lâu lắm đâu, cũng 8-9 năm nay thôi, năm 2013. Khi mà cái vụ án này nó được đăng tin rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, làm cho người dân Hồng Kông hết sức là bàng hoàng các bạn. Họ không tưởng tượng được rằng ở trong cuộc đời thật nó có thể xảy ra một cái vụ án ly kỳ đến như vậy. Và cũng vì cái vụ án này mà trong một khoảng thời gian, người dân Hồng Kông, đặc biệt là người dân ở khu Đại Giác Chủy, ngại ăn cơm xá xíu luôn các bạn. Mặc dù cơm xá xíu là một cái món đặc sản ở Hồng Kông á. Vụ án này như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào tìm hiểu chi tiết nhé. Câu chuyện này nó xảy ra đối với một cái gia đình 4 người sống tại số 83 đường Tây Hoàng, Đại Giác Chủy, khu vực Tây Cửu Long, Hồng Kông. Người cha tên là Châu Quang Cơ, người mẹ tên là Tiêu Nguyệt Nhi. Cả hai người này đều đã ngoài 60 tuổi rồi. Họ có hai người con cả tên là Châu Khải Minh, 31 tuổi, đang làm IT cho một cái công ty máy tính. Còn người con trai Úc thì tên là Châu Khải Lượng, 29 tuổi, anh ta đã từng đi du học ở Úc. Khi trở về Hồng Kông thì anh ta cũng làm nhiều công việc khác nhau. Tuy nhiên thì trong thời điểm đó anh ta đang tham gia cái lĩnh vực chứng khoán tại Hồng Kông. Thời tuổi trẻ thì ông bà Châu Quang Cơ lặn lội từ Trung Quốc đại lục sang Hồng Kông để sinh sống. Do cái tính tình siêng năng cần cù và cộng với một chút may mắn thì khi về già họ cũng tích lũy được một ít cái tài sản. Họ có tổng cộng là 3 căn nhà, 2 căn thì cho thuê, còn 1 căn thì để ở. Và cuộc sống tưởng chừng như an nhàn viên mãn đến cuối cuộc đời thì bão tố đã xảy đến với gia đình họ vào năm 2013, mở ra một cái thảm kịch mà người ta không thể tưởng tượng ra được. Vào những ngày đầu của tháng 3 năm 2013, ông bà Châu Quang Cơ và Tiêu Nguyệt Nhi, sau khi nghe nói là đi chơi ở Trung Quốc đại lục thì không thấy trở về nữa. Hai anh em Khải Minh và Khải Lượng đã cố gắng bằng mọi cách để liên lạc với bố mẹ nhưng mà vẫn không liên lạc được. Vào ngày 5 tháng 3 thì họ bắt đầu phát tờ rơi và đăng Facebook. Trên Facebook họ cũng đăng hình ảnh và thông tin của bố mẹ họ, mong rằng có ai tìm thấy thì báo cho họ biết. Cái bài Facebook của họ được chia sẻ rất là nhiều. Cộng đồng mạng người ta quan tâm, người ta chia sẻ rộng rãi. Tuy nhiên thì việc phát tờ rơi cũng như đăng bài trên Facebook ở thời điểm đó, cái hiệu quả của nó dường như bằng không các bạn. Không có một cái thông tin gì cũng như là một cái điều gì mà hữu ích cho cái việc tìm kiếm của họ hết. Đến ngày 7 tháng 3 năm 2013 thì hai anh em mỗi người một nhiệm vụ. Họ được một cái tờ báo tên là Apple Daily ngỏ ý muốn phỏng vấn, cũng là giúp đỡ để truyền cái tin này đến thông tin đại chúng các bạn. Thì người em Khải Lượng đã tham gia cái buổi phỏng vấn đó. Trong buổi phỏng vấn thì anh ta cũng kể cái hoàn cảnh gia đình là bố mẹ báo với gia đình rằng đi chơi ở Trung Quốc nhưng mà mấy ngày nay lại không trở về. Ai mà biết được thông tin nào thì báo cho họ, họ sẽ hậu tạ. Còn người anh trai cả thì đi đến cục cảnh sát của Đại Giác Chủy tại Cửu Long để báo án. Anh ta đã trình bày với cảnh sát rằng cái ngày 1 tháng 3 sau khi đi làm về các bạn thì anh ta không thấy bố mẹ đâu. Mới hỏi người em trai thì người em trai Khải Lượng nói rằng bố mẹ đi uống trà với mấy người bạn già rồi đến tối về. Tuy nhiên thì đợi đến tối rồi đến sáng ngày hôm sau cũng không thấy bố mẹ về. Cho nên Khải Minh đã đợi em trai mình về, định bàn là đi báo cảnh sát. Tuy nhiên khi em trai Khải Lượng trở về thì nói rằng em mới vừa uống trà với bố mẹ xong. Bố mẹ nói là nhân tiện đi qua Trung Quốc chơi vài hôm rồi sẽ về, nói để em báo anh biết luôn. Thì nghe như vậy thì cũng yên tâm. Tuy nhiên thì cho đến tận ngày hôm nay bố mẹ họ cũng không trở về. Khải Minh cũng trình bày với cảnh sát rằng đã làm rất là nhiều việc như là phát tờ rơi nè, rồi đăng Facebook, thậm chí là phỏng vấn ở một cái tờ báo lớn luôn. Nhưng mà dường như chưa có kết quả. Cảnh sát đã ghi nhận cái vụ việc này và tiến hành lấy lời khai của người em Châu Khải Lượng. Thì khi lấy lời khai, mọi việc nó cũng thống nhất như lời khai ban đầu của người anh thôi. Khải Lượng nói rằng hôm đó Khải Lượng có uống trà với bố mẹ ở khu trung tâm mua sắm Lan Hâm ở Vượng Giác đó các bạn. Rồi sau đó bố mẹ cũng đi Trung Quốc, đến nay là bật vô âm tính. Về mặt lời khai thì nó không có vấn đề. Tuy nhiên những người cảnh sát ở thời điểm đó, người ta nhận thấy nó có cái gì đó hơi kỳ kỳ. Cái ghế ngồi thì rất là rộng rãi, thoải mái, nhưng mà Châu Khải Lượng giống như có cái gì đâm vô mông, cứ nhấp nhổm hoài. Nói chuyện thì cứ dài ba câu là nuốt nước bọt một lần. Rồi khi cảnh sát hỏi thì anh ta cũng có nhìn thẳng mặt cảnh sát, nhưng mà lúc anh ta trả lời là con mắt anh ta cứ liếc qua một bên các bạn. Đây là cái biểu hiện của cái sự bồn chồn lo lắng và có dấu hiệu của người đang nói dối. Nhận thấy nó có những cái tình tiết hơi kỳ quặc như vậy, cho nên là cảnh sát đã chuyển hẳn cái vụ án mất tích này qua cho tổ trọng án Tây Cửu Long. Khi tổ trọng án nhận cái vụ án này, họ lại tiếp tục một lần nữa lấy ra lời khai của hai anh em, thì lời khai cũng vẫn thống nhất như ban đầu thôi. Tuy nhiên, do họ thấy Châu Khải Lượng có những cái biểu hiện gì đó không thật sự là đang khai một cách thật lòng và như những gì đang diễn ra, cho nên họ đã tiến hành xác minh cái lời khai của Châu Khải Lượng. Và họ xem xét hồ sơ xuất nhập cảnh, không thấy bố mẹ của hai cái người này rời khỏi Hồng Kông đi Trung Quốc. Có nghĩa là khả năng cực kỳ cao là hai ông bà Châu Quang Cơ vẫn còn đang ở tại Hồng Kông. Rồi đến ngày 14 tháng 3, tổ trọng án đã kiểm tra tất cả các camera ở khu trung tâm mua sắm Lan Hâm ở Vượng Giác, thì họ không hề thấy có bóng dáng của đôi vợ chồng Chu Quang Cơ, cũng như cũng không thấy bóng dáng của Châu Khải Lượng có xuất hiện ở cái trung tâm mua sắm này. Như vậy thì Châu Khải Lượng chắc chắn đã nói dối. Và cũng trong khoảng thời gian này thì cảnh sát lại nhận được một cuộc điện thoại báo án. Cái người trong điện thoại nói rằng ông bà Châu Quang Cơ không phải là mất tích mà đã bị giết hại. Và người giết hại đó chính là con trai Châu Khải Lượng của họ. Cảnh sát đã lập tức triệu tập cái người báo án này lên để lấy lời khai. Cái người báo án này là một cái người giống như là tổ đội chơi game chung với lại Châu Khải Lượng các bạn. Anh ta nói rằng mới vừa rồi trong lúc chơi game thì có hỏi đùa một câu là cậu đã giết ba mẹ cậu phải không? Thì thật bất ngờ là Châu Khải Lượng đã nói rằng đúng vậy, 2 tuần vừa rồi đó. Và anh ta còn nói là anh ta thực hiện chung với một người bạn tên là Tạ Chân Kỳ, và hiện nay đang tìm cách để tiêu hủy hai cái xác này. Những người ở trong cái tổ đội chơi game đó thì nghĩ là đùa thôi, nhưng là có một người thấy không phải đùa và anh ta đã báo cảnh sát đó. Lúc này thì tổ trọng án mới tiến hành kiểm tra cái camera giám sát ở cái chung cư Hải Hưng. Nó chính là cái căn hộ của người bạn thân của Châu Khải Lượng, đó là Tạ Chân Kỳ, người mà Châu Khải Lượng nói rằng đã cùng nhau giết bố mẹ đó các bạn. Thì họ phát hiện ra rằng vào ngày 1 tháng 3 lúc 11 giờ 40 trưa thì ba người gồm Châu Khải Lượng, ông Châu Quang Cơ và bà mẹ là Tiêu Nguyệt Nhi đã cùng nhau đi vào trong đó. Tuy nhiên đến đúng 12 giờ trưa thì camera chỉ ghi nhận được có một mình Châu Khải Lượng bước ra thôi, không thấy bố mẹ hắn nữa. Như vậy thì khả năng rất là cao bố mẹ của hắn có thể đang ở trong cái căn hộ của Tạ Chân Kỳ ở chung cư Hải Hưng. Lúc này thì cảnh sát đã cho người đến bắt Châu Khải Lượng, đồng thời đưa lực lượng đến chung cư Hải Hưng, căn hộ của Tạ Chân Kỳ để điều tra. Ngày 15 tháng 3 thì họ đột kích vào trong căn nhà của Tạ Chân Kỳ. Một căn nhà nó chỉ vỏn vẹn khoảng 42m2 thôi, nhưng khi mở cửa ra thì một khung cảnh hỗn độn hiện ra trước mặt cảnh sát. Và ngay cả những người cảnh sát nhiều kinh nghiệm nhất cũng cảm thấy có chút choáng váng khi bước vào cái căn hộ này. Ở trong phòng khách rải rác những cái vết máu chưa được lau sạch. Bên trong chứa rất là nhiều cái túi xốp đen được cột kín các bạn, có nhiều lớp nữa. Khi mở ra, ở trong đó toàn thịt với xương không, nhưng chưa biết là thịt gì nha, hay là xương gì. Rồi họ thấy có 3 cái hộp nhựa lớn được dán băng keo kín mít lại. khi mở ba cái hộp nhựa đó thì ở trong đó là gồm có 4 cái chân và 4 cái cánh tay người các bạn. Ngoài ra họ còn tìm được những cái vật dụng như là 7 con dao, 2 cái cưa sắt và 4 cái lưỡi cưa. Trong đó đã có một cái lưỡi cưa gãy làm đôi các bạn. 6 cái bao muối lớn, 3 cái thớt gỗ, 615 cái hộp cơm không các bạn, chưa có cơm trong đó, và 6 cái nồi cơm điện. Như vậy rõ ràng đây chính là cái hiện trường phanh thây các bạn. Có điều là họ chưa tìm thấy cái đầu. Cho đến khi họ bước vào trong căn bếp, thấy có một cái tủ lạnh rất là lớn. Và khi mở tủ lạnh ra thì trong đó là 2 cái thủ cấp của ông bà Châu Quang Cơ và Tiêu Nguyệt Nhi, cùng với bộ đồ lòng của hai người cũng nằm ở trong đó các bạn. Ở dưới ngăn đá còn có những cái giấy tờ tùy thân của cả hai người này nữa. Đến 3 giờ chiều ngày hôm đó thì tất cả những cái vật chứng đó và những mảnh xác của hai ông bà đã được cảnh sát đưa về cho bộ phận pháp y và pháp chứng kiểm nghiệm. Đồng thời Tạ Chân Kỳ cũng bị bắt. Tại cơ quan cảnh sát lúc này, Châu Khải Lượng đã khai toàn bộ cái tội ác của mình. Là vào giữa trưa ngày 1 tháng 3, Châu Khải Lượng mới lừa bố mẹ, nói rằng mình mua được một cái căn hộ ở lầu 3 của chung cư Hải Hưng ngay Đại Giác Chủy này luôn. Do vừa mới sang Tây cho nên nó còn bừa bộn lắm, muốn nhờ bố mẹ sang bên đó để dọn dẹp phụ. Tuy nhiên khi đưa được bố mẹ đến căn hộ đó, lúc vừa mở cửa ra, khi bố mẹ bước vào trong, hắn lập tức đóng cửa lại và rút dao đâm chết bà Tiêu Nguyệt Nhi. Xử lý bà Tiêu Nguyệt Nhi thì nhanh gọn lẹ thôi. Tuy nhiên thì ông bố Châu Quang Cơ vẫn còn tương đối là còn sức khỏe, cho nên là không có hạ thủ được ngay, cũng trải qua một cái sự giằng co. Tuy nhiên Châu Khải Lượng còn có cái sự giúp sức của Tạ Chân Kỳ nữa, cho nên sức một ông già trên 60 tuổi thì làm sao chống lại. Cho nên cuối cùng cũng thất thủ và chết dưới lưỡi dao của con trai mình. Sau khi xử lý hai người này xong thì cả hai kẻ này đã bắt đầu lên cái kế hoạch để làm sao mà che giấu cái chuyện này, cũng như là thủ tiêu cái hai cái xác này. Để kéo dài cái thời gian phân hủy thì họ đã mua rất là nhiều muối. Những bao muối hồi nãy mình kể đó cũng có ở hiện trường luôn, để ướp cái xác đó sau khi chặt ra thành nhiều mảnh. Xương thì bỏ vô lò vi sóng quay lên. Nói chung làm tất cả những cái chuyện đó là để kéo dài cái thời gian phân hủy. Còn để mà tiêu hủy hoàn toàn thì ban đầu Châu Khải Lượng nghĩ đến cái cách là mua nồi cơm điện về, rồi mua những hộp cơm về để nấu cơm xá xíu, rồi sau đó bỏ vô cái hộp, làm giống như là những cái hộp cơm này bị hư, sau đó bỏ vô thùng rác. Cũng đã nấu được vài hộp rồi đó các bạn. Tuy nhiên thì cảm thấy không ổn là bởi vì cái số lượng thịt quá nhiều đi. Không thể nấu trong một khoảng thời gian ngắn và bỏ một số lượng nhiều như vậy thì rất dễ bị sinh nghi. Đang định tìm một cái cách khác thì ngày 5 tháng 3, người anh của Khải Lượng lại đăng Facebook và cái sự việc nó trở nên rầm rộ và rùm beng, làm cho hắn cũng bị cuốn theo những cái sự kiện phía sau này. Cho nên chưa kịp tiêu hủy, chưa kịp nghĩ ra cái cách nào tốt hơn để tiêu hủy hai cái xác hết. Châu Khải Lượng khai nhận là như vậy, nhưng hắn lại không hề nhận mình là chủ mưu, mà hắn nói rằng cái kẻ chủ mưu chính là Tạ Chân Kỳ, bạn thân của hắn. Tạ Chân Kỳ đã bày cho hắn cái ý định giết bố mẹ để thừa kế tài sản, thoát khỏi cái sự hận thù bao nhiêu năm nay của Châu Khải Lượng với bố mẹ. Cái sự hận thù đó nó như thế nào thì lát nữa mình sẽ kể cho các bạn nghe. Châu Khải Lượng đổ hết tội lên đầu Tạ Chân Kỳ. Tuy nhiên Tạ Chân Kỳ, người ta nhận thấy rằng đây là một người nhược trí các bạn. Anh ta không bình thường. Lúc mà nói chuyện thì tay chân không ngừng hoa tay múa chân, không có điều khiển được cái cơ thể như bình thường như những người khác. Nói chuyện thì lắp bắp cà lăm liên tục. Cái quá khứ của anh này đã có 3 lần tự tử. Tất cả 3 lần đó Tạ Chân Kỳ đều tự tử vì tình hết. Nhưng may mắn là cả 3 lần đều được người ta cứu sống. Nhưng cũng vì 3 lần tự tử đó mà đã làm cho não anh ta nó có vấn đề, trở nên nửa điên nửa dại, nửa tỉnh nửa mê như hiện tại. Cảnh sát đã tiến hành test IQ thử cho hai cái người này. Tất nhiên chỉ là để phụ trợ thôi, chứ nó không có giá trị là bằng chứng. Thì họ thấy rằng Châu Khải Lượng có số EQ là 126, tương đối rất là cao đó các bạn. Còn tại Chân Kỳ thì IQ chỉ có 84 thôi, là dưới mức trung bình. Thì với một người như vậy, không thể nghĩ ra được một kế hoạch cũng như là chủ mưu trong cái vụ án này được. Cho nên mọi nghi ngờ người ta vẫn đổ dồn qua Châu Khải Lượng. Mãi đến sau này thì cuối cùng Châu Khải Lượng, trước những cái bằng chứng của cảnh sát đưa ra và những lý lẽ lập luận, cuối cùng hắn ta cũng không thể chối được và đã nhận hết tội lỗi. Cái điều làm cảnh sát thắc mắc nhất trong cái thời gian điều tra đó là cái động cơ. Cái động cơ là gì mà một đứa con lại giết chết bố mẹ của mình như vậy? Ở trong cái thời gian thẩm vấn các bạn, lúc nào cũng thấy Châu Khải Lượng tỏ ra bất mãn với bố mẹ mình. Và hắn cũng không giấu giếm sự thù hận của mình đối với bố mẹ. Cái này phải kể từ lúc nhỏ. Lúc hắn mới sinh ra các bạn, hắn bị còi xương. Cho nên lớn lên thì cơ thể phát triển không được như người anh, tương đối là thấp bé, chỉ cao khoảng sấp xỉ 1m6 thôi. Thể trạng thì hơi bị yếu đuối. Và không biết có phải do khi đi học thì bị bạn bè nó bắt nạt trêu chọc hay không, mà Khải Lượng đã rất tự ti với cái thể trạng thấp bé của mình. Người ta hay thấy những cái bài than vãn của Châu Khải Lượng trên Facebook là trách mắng tại sao bố mẹ lại tạo ra hắn một cái hình hài thấp bé, làm cho hắn bị mất đi cái uy phong của một cái nam nhi đại trượng phu. Rồi còn đổ thừa bố mẹ là do hồi nhỏ cho đi học piano, một cái bộ môn mà cứ phải ngồi hoài, cho nên hắn không có phát triển được cái chiều cao. Do bị chọc ghẹo bắt nạt nhiều quá, hắn cảm thấy không thích ở Hồng Kông nữa và đã xin bố mẹ hắn cho đi du học ở nước ngoài. Hai người bố mẹ này thì ngoài làm việc ra cũng không có nhiều thời gian ở bên con cái. Cái thứ hai nữa là do Khải Lượng bị còi xương từ nhỏ, cho nên giống như bố mẹ thương hơn, cho nên hắn muốn gì là được nấy, đòi đi du học là cho đi liền. Năm 18 tuổi thì hắn đi du học ở Úc. Nhưng mà nghiệt một cái, ở Hồng Kông là người châu Á nhiều, bạn bè cũng người Trung Quốc, Hồng Kông các thứ, mà hắn đã tự ti với cái bản thân mình là thấp bé, lùng tịch so với các bạn rồi, mà còn qua du học ở bên Úc. Ở bên Úc thì người Úc người ta toàn là một thước 8, một thước 9 thôi. Hắn càng thấy mình nhỏ bé, nhìn thấy mình cao không bằng con kangaroo bên bển các bạn, lại càng tự ti. Cho nên cũng chả học hành gì được ở bên Úc hết. Số tiền bố mẹ gửi qua thì hắn chủ yếu là lấy đi ăn chơi ở những cái khu vui chơi giải trí ở Úc các bạn. Thì cũng quen cô đầm này cô đầm nọ, rồi chụp hình up lên Facebook, chủ yếu là muốn khoe mẽ với mấy bạn ở Hồng Kông thôi. Tuy nhiên thì một thời gian thôi, đến lúc hết tiền thì đâu có ai theo nữa, thì hắn lại lên Facebook than thở, trách mắng rằng hắn không có được cái tình yêu là do cái thể trạng nhỏ bé của hắn. Và cái thể trạng nhỏ bé này là lỗi của bố mẹ hắn. Đó, cứ đổ thừa vậy các bạn. Sau một thời gian chả học được cái gì ở bên Úc, rồi cuối cùng trở về Hồng Kông. Khi về Hồng Kông thì cũng làm những cái việc lặt vặt, việc này việc kia, nhưng mà chủ yếu là ở không các bạn. Đến một thời gian thì hắn nghĩ bây giờ nếu mà muốn làm giàu nhanh nhất, giàu nhanh nhất là chỉ có chơi chứng khoán thôi. Thế là hắn tham gia vào thị trường chứng khoán ở Hồng Kông. Nói chung thì không biết tìm hiểu đến mức nào, cũng giống như người ta, cũng bắt đỉnh, bắt đáy, cũng bơm vá các thứ. Cũng tự cho mình rất là thông minh, có thể đọc được những cái số liệu biến động của thị trường, đọc tới động lui, bắt tới bắt lui sao, thua sút quần luôn các bạn. Không còn manh giáp luôn. Đã vậy còn nợ thêm một khoản tiền nữa. Mà trong cái thời gian đó đâu có tài sản gì đâu mà đòi mượn ngân hàng, cho nên hắn mượn của xã hội đen. Đến lúc mà cái số nợ đó nó nhảy lên tới khoảng chừng 120.000 đô Hồng Kông rồi, thì hắn buộc lòng phải nói với bố mẹ. Thời điểm đó thì bố mẹ của hắn cũng không có tiền mặt đủ như vậy nữa, cho nên đã bán một căn hộ đi để lấy tiền trả nợ cho hắn. Trả xong số nợ thì cũng còn dư kha khá, cho nên họ đã chia cho hai anh em mỗi người 500.000 đô Hồng Kông, là cũng khoảng 1.4 tỷ á các bạn. Sau khi có số tiền này, thay vì lấy để chí thú làm ăn cái gì đó thì không, Châu Khải Lượng lại tiếp tục nuôi mộng lấy lại những cái gì đã mất ở chứng khoán. Mà cái tâm lý chơi mà để lấy lại những cái gì đã mất á các bạn, nó hay mất luôn những cái gì đang có lắm. Và quả thật, sau một thời gian thì hắn đã thua sạch toàn bộ số tiền 500.000 đô Hồng Kông đó và tiếp tục lâm vào nợ nần. Lần này hắn lại xin bố mẹ để trả nợ cho hắn. Nhưng cái lần này thì bố mẹ giống như hết tin hắn rồi. Cũng chỉ còn có một căn nhà để cho thuê và một căn nhà để cả gia đình ở thôi, để có tiền dưỡng già thôi. Cho nên nhất quyết là không bán. Hắn đã gây áp lực với gia đình là bây giờ phải bán hết hai căn nhà này luôn, rồi chia làm bốn, bố mẹ hai phần, hắn một phần, anh trai một phần, để hắn tách ra, tách ly ra khỏi cái gia đình này luôn, ở riêng, làm riêng, tự sinh tự diệt. Đó, tự nhiên mình không có đồng nào ăn bám suốt ngày giờ đòi chia. Tất nhiên là bố mẹ của hắn không có đồng ý rồi. Cho nên cái hận của hắn, cái hận một cách vô lý là cái thể trạng bé nhỏ của hắn, hắn nghĩ là do tại bố mẹ hắn á các bạn. Nhưng mà đúng ra hắn không có biết một điều rằng đàn ông trai các bạn, cái chiều cao đâu phải tính từ cái gót chân tính lên cái đỉnh đầu, đúng không? Tính từ cái đỉnh đầu tính lên, không phải cái thể trạng nhỏ bé hay cái gì hết, quan trọng là cái đầu óc của mình có phải là một người có ý chí hay không, một người giỏi giang hay không, chứ không hẳn. Bề ngoài nó cũng quan trọng nhưng nó không phải là quan trọng nhất, đúng không các bạn? Hắn đâu nghĩ được tới chuyện đó, cứ đổ lỗi cho bố mẹ và cứ đổ lỗi tất cả những thất bại trong tình cảm, trong mọi thứ của hắn đều là do cái thể trạng thấp lùn đó của hắn. Rồi thua chứng khoán thì cũng đổ thừa là tại xui, chứ hắn nghĩ hắn rất là giỏi, chẳng qua xui thôi. Và khi không được đáp ứng của bố mẹ, từ nhỏ cái gì cũng được cho, muốn gì được nấy, đây là gần như lần đầu tiên bố mẹ từ chối hắn, đã sanh hận và nghĩ đến chuyện giết chết bố mẹ để hưởng toàn bộ cái tài sản đó luôn. Giỏi lắm thì chia đôi, hắn một nửa, anh hắn một nửa, thì hắn vẫn có lợi. Bởi những cái suy nghĩ tiêu cực đó, cực đoan đó, mà hắn đã trở thành một con thú. Hắn lợi dụng người bạn của hắn là Tạ Chân Kỳ, một kẻ nhược trí, để lập một cái mưu, một cái kế hoạch để giết chết bố mẹ mình. Tuy nhiên thì mọi việc đã bị phát hiện. Sẽ có người thắc mắc là tại sao một cái chuyện tày đình như vậy mà hắn có thể nhắn tin cho bạn mình biết như vậy. Thật ra các bạn, các bác sĩ đã xác định rằng Khải Lượng bị một cái chứng gọi là chứng rối loạn lưỡng cực. Những người mắc cái chứng này thì họ thường xuyên nằm ở trong chuyển đổi giữa trong hai cái giai đoạn các bạn. Một là hưng cảm, hai là trầm cảm. Nó cứ đan xen lẫn nhau. Cái lúc hưng cảm thì người ta sẽ tự phóng đại bản thân, cho rằng mình rất là dữ dội, rất là vĩ đại, là một người tài giỏi. Nói chung tạm gọi là ảo tưởng sức mạnh đó các bạn. Còn trong cái lúc mà bị trầm cảm thì họ lại cảm thấy mình là một người bế tắc, thất bại và sống trong cái buồn bã. Tuy nhiên họ vẫn không chấp nhận những cái thất bại đó là do bản thân họ. Tại vì cứ hưng cảm là trầm cảm mới đang xen, họ cứ nghĩ là do số phận hoặc do xui thôi, chứ không phải do tại mình dở các bạn. Rồi cộng với cái tâm lý, hắn cũng không phải là một sát thủ chuyên nghiệp, cho nên sau khi giết người lại càng rơi vào trầm cảm nữa, và chắc chắn sẽ phải đối diện với cái sự sợ hãi tột cùng. Thì trong cái lúc sợ hãi đó thì vô tình cái người bạn ở trong cái group chơi game đó nhắn tin hỏi chơi thôi, hỏi đùa thôi, là cậu giết bố mẹ cậu hay phải không? Thì lập tức hắn thừa nhận luôn cái chuyện đó các bạn. Giống như trong cái thời điểm mà đang bế tắc quá đó, đang sợ hãi quá, thì có một người hỏi cái câu đó giống như chọt đúng cái điểm yếu của hắn, làm cho hắn phun ra các bạn. Cái này nó cũng khó giải thích. Nó giống như là các bạn đã từng gặp những trường hợp, ví dụ các bạn gặp nhỏ bạn nào đi, thấy nó đang buồn đúng không? Các bạn hỏi nó sao mày buồn quá vậy, nhiều khi lắc đầu nó không nói đâu. Hay là hỏi có chuyện gì nói tao nghe đi, chưa chắc nó nói cho các bạn nghe. Nhưng mà các bạn chỉ cần hỏi một câu quan tâm mà đúng ngay cái điểm yếu, thí dụ như các bạn đoán rằng nó đang có chuyện với bạn trai, các bạn hỏi có phải mày chia tay với bạn trai rồi phải không, mày với bạn trai mày có chuyện gì phải không? Hỏi cái kiểu đó nhiều khi nếu mà đúng ngay như vậy là nhỏ bạn nó phun ra hết, nó kể từ đầu đến đuôi, khóc lóc cho bạn nghe luôn á. Thì đó là cái giai đoạn lúc mà người ta đang giống như là tụt sâu trong cái nỗi buồn á, mà ai khơi đúng một cái á, tự động phun ra vô thức luôn. Thì trường hợp của Châu Khải Lượng này cũng vậy các bạn, chỉ có thể giải thích được như vậy thôi. Nói tóm lại thì Châu Khải Lượng dường như nó đã có những cái mầm móng thù hận đối với cha mẹ của mình từ thời nhỏ rồi, cộng với cũng có một ít thông minh, IQ tới 126 là cũng dữ lắm đó các bạn, nhưng nó ảo tưởng sức mạnh nhiều quá, Cứ nghĩ mình là tột đỉnh cộng với sự nuông chiều đã làm cho cái điều đó càng thấy đúng nữa. Tuy nhiên, lại đi mặc cảm tự ti với cái thể hình thấp bé của mình và rất thích đổi thừa. Cái gì cũng đổi thừa cho bố mẹ hết. Thể hình thấp bé đổi thừa cho bố mẹ. Bố mẹ cho đi học piano cũng đổi thừa là tại cho đi học piano cho nên mới thấp bé. Cái gì cũng là lỗi tại bố mẹ hắn hết, rồi đâm ra sanh hận. Rồi tự cao quá với lại cái trí não của mình, cho nên mới tham gia chứng khoán một cách bạc mạng, không để ý đến hậu quả như vậy. Hắn không biết rằng đúng là có những cái câu chuyện là nhờ chứng khoán mà sau một đêm ngủ dậy trở thành giàu sụ. Nhưng mà nếu mà ai cũng chơi chứng khoán mà cũng trở nên giàu có thì đã không có ai thất bại, đã không có ai nghèo, đúng không các bạn? Hồi xưa mình có tham gia chứng khoán mình biết mà. Hồi xưa mình cũng đã từng giao dịch chứng khoán, nhưng mà nó khác một chút xíu. Đó là người ta khoán chứng dịch cho mình đi giao thôi. Ngày giao mấy chục vỉ vậy đó. Mình đùa thôi. Nói chung, cái sự ảo tưởng đó, sự tự ti đó của hắn đã làm cho hắn trở thành một người bị rối loạn lưỡng cực và suy nghĩ cực đoan, cuối cùng đi đến một cái hành động mất nhân tính, đại nghịch bất đạo như vậy. Vào tháng 8 năm 2014 thì tòa án đã mở phiên xét xử. Tuy nhiên trong 3 ngày sau khi xét xử các bạn, thì đã có 2 người nữ hội thẩm của bộ thẩm đoàn vì tình tiết của vụ án quá tàn nhẫn đi, cho nên 2 người đó đã xin rút lui khỏi bộ thẩm đoàn, làm cho cái phiên tòa đó nó buộc phải tạm hoãn lại, tại vì không còn đủ 7 người trong bộ thẩm đoàn nữa. Thế là tòa án phải dời lại vào tháng 3 năm 2015. Rồi đến tháng 3 năm 2015 thì tòa án đã đưa ra xét xử chính thức. Và đối với cái người bạn Tạ Chân Kỳ thì tội danh mưu sát không thành lập, chỉ bị xử cái tội là xử lý thi thể bất hợp pháp và phạt tù 1 năm. Tuy nhiên cái thời gian xử án và tạm giữ hắn đã là 2 năm rồi, cho nên sau khi tuyên án thì Tạ Chân Kỳ lập tức được phóng thích. Còn riêng đối với Châu Khải Lượng thành lập tội giết người, và do ở Hồng Kông không có tử hình, chính vì vậy mà tòa án tuyên hắn mức án cao nhất là chung thân. Thật sự đối với cái vụ án này thì không biết phải nói gì nữa. Một hành động đại nghịch bất đạo. Một đứa con được cưng chiều từ nhỏ, bố mẹ dành hết cho sự yêu thương, công lao tình yêu thương đó lại không được kể, mà lại để lại thù hận trong lòng đứa con út của mình. Quả là một điều rất là đau đớn và đáng tiếc, đúng không các bạn? Trong rất là nhiều video mình thấy những kẻ sát thủ lúc nào cũng bị mang những cái tâm lý nó bất thường hết. Và đặc biệt rất nhiều kẻ giết người đã mang trong mình một cái tâm lý tự ti. Các bạn biết rồi, một cái quá trình tâm lý nó không phải là diễn ra trong ngày 1, ngày 2 mà nó thành lập được một cái tâm lý như vậy đâu. Nó phải trải qua một cái thời gian dài, qua rất là nhiều giai đoạn. Thì rất là nhiều kẻ sát nhân đã ôm trong mình hình thành lên những cái tâm lý bất ổn đó. Người thì tự ti về gia cảnh, kẻ thì tự ti về thể trạng thấp bé của mình. Trong khi ít ra những cái kẻ này tuy là thấp bé một chút xíu, nhưng mình thấy nó cũng có ảnh hưởng gì mấy đâu, vẫn còn đủ tay đủ chân các thứ. Trong khi nhiều người khác, người ta còn bị tật nguyền nữa, tại sao người ta vẫn cố gắng trở thành người tốt, người có ích cho xã hội, mà những kẻ này thì chỉ có một chút xíu như vậy thì lại mang một cái tâm lý bất ổn như vậy. Thật sự ra ở trong cái cuộc sống đôi khi các bạn cũng sẽ thấy không đến nỗi như Châu Khải Lượng này, nhưng mà chắc chắn không biết các bạn có gặp chưa, đâu đó cũng có những kẻ mà các bạn thấy chuyện lớn hay chuyện nhỏ gì mà đụng chuyện một cái là đổi thừa. Lúc nào cũng đổi thừa cho những người xung quanh, mà đổi thừa cho những người xung quanh không được thì đổi thừa cho hoàn cảnh luôn. Lúc nào cũng đóng vai mình là một người rất là tội, mình giỏi nhưng mà mình không gặp thời. Nếu xảy ra chuyện này chuyện kia thì không bao giờ nhận khuyết điểm của mình, hay là tự chê trách mình là dở hay là thế nào á, mà cũng sẽ đổi thừa cho một ai đó hay một cái hoàn cảnh nào đó. Nếu mà gặp những cái kẻ đó thì với kinh nghiệm của mình, đừng nên thân thiết với những kẻ đó các bạn. Nếu lỡ làm việc chung thì việc ai nấy làm đi, và đừng có dại dột gì mà tâm sự với những kẻ đó các bạn. Những kẻ đó là những kẻ không đáng tin, sẽ có một ngày khi chuyện xảy ra nó đổi thừa của các bạn. Thậm chí họ còn lấy những cái điều mà các bạn đã tâm sự và nói cho họ biết ấy, để làm thành cái vũ khí để chống lại chính các bạn. Chứ kinh nghiệm mình là như vậy, không biết các bạn nào đã gặp chưa, gặp loại người như thế chưa. thì có thể comment bên dưới cho mình biết nhé. Ok, vụ án ngày hôm nay đến đây thôi. Chúng ta sẽ gặp lại ở những vụ án khác. Các bạn nhớ comment cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.